This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, số trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, bên trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt phăng phăng qua núi rừng băng băng, con sẽ chiến xuống sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao lao.
Dạ vâng, Quốc Chi rất cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin được kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn trong ngày hôm nay. Và theo thường lệ, Chiếc Xe Và Bạn là một chương trình mà chúng tôi gửi đến quý vị trong thứ sáu hàng tuần với lại chú Anh Bằng là kỹ thuật viên của 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter, do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách, nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống computer wheel balance, computer check engines, mở cửa thứ hai đến thứ bảy từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều chủ nhật nghỉ. Số điện thoại là 972-276-7342, 972-276-7342. Tận tâm thành thật sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Dạ vâng, và từ phòng ghi âm của đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng ngày hôm nay.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi đài Sài Gòn 1600 ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. Và chào anh đẹp trai nói giỏi và nói dai.
Chú, cái câu đầu nghe ok, cái câu sau nó kỳ quá chú.
Không có kỳ, tại vì không có mấy cô thì Quốc Duy phải chịu khó làm việc cả ngày thì dĩ nhiên là phải nói dai rồi.
Dạ đúng rồi, tại vì không có mấy cô nên chú cứ... đem Quốc Duy ra làm cái bia đỡ đạn ngoài à.
Dạ vâng, bây giờ chứ không còn ai để mà phá, tại vì có Quốc Duy thôi, hai chú cháu mình chịu đấm ăn xôi thôi.
Dạ vâng, không biết thì chừng nào mới được ăn canh chua của chú đây.
Cái đó sẽ có một ngày đẹp trời, nhưng mà không phải là cái ngày nóng như hôm nay.
Dạ đúng rồi, cảm ơn chú. Và bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Hello, phải em không?
Dạ vâng, đúng rồi thưa anh, chú biết quý danh là gì ạ?
Em tên Thanh ở Allison á. Xin chào anh Quốc Vi và chú Anh Hằng.
Dạ vâng, chào anh. Mời anh đặt câu hỏi, và hôm nay anh có khỏe không?
Dạ khỏe, cảm ơn chú. Cháu có câu hỏi là cháu có chiếc xe Acura đời 96. Thì cháu thay bình nước, sau khi thay bình nước xong thì mới chạy thử. Thì chạy ra một đoạn, cái bình nước nó nóng, nó báo cái kim nóng lên tới là hầu như là gần tới nước đỏ luôn. Thì lúc đang chạy trên đường quảng không biết làm sao, thì bây giờ chở qua mở cái hít, mở hết tốc độ luôn, thì một hồi cái nó xuống, rồi nó xuống lại thì nó trở lên bình thường, vẫn bình thường. Như vậy là nó bình thường hay là nó có vấn đề gì không chú?
Nó có vấn đề đó, mà bây giờ cho anh Bằng biết là tại sao anh thay thùng nước.
Tại nó bể.
Vâng. Rồi khi mà anh thay thùng nước, tại sao anh lại không thay luôn cái thermistor cho nó, cho nguyên một cái bộ của nó?
Là cái gì chứ?
Cái con sò nước đó.
Tại vì con sò, tại vì chiếc xe này không biết sao, lý do sao là nó tháo con sò nước ra, nó bỏ luôn rồi, trong đó nó không có, nó chấm quét rồi. Dạ tại vì mua xe cũ người ta lại, mình không biết nữa.
Vâng. Người ta tháo bỏ, đương nhiên là cái xe này nó có cái lý do bị overheat trong quá khứ. Bởi vậy người ta tháo bỏ cái thermistor này là để chống cái trường hợp nó bị overheat. Thì khi mà mình thay cái thùng nước vô rồi á, thì cái nước nó thông, cái nước nó không có đủ thời gian mà để nó giải nhiệt, nó cứ chạy một cái circle vòng thì nó phải nóng, bắt buộc phải nóng. Bây giờ anh bỏ cái sò nước vô thì nó sẽ giúp được cái vấn đề overheat này thưa anh.
Dạ chú, phải bỏ cho vô chú.
Dạ, bắt buộc cái vô, tại vì cái con sò nước nó chỉ giữ cái độ nóng 180 degree Fahrenheit, mà sau khi mà nó nóng hơn á là nó phải mở ra để cho cái nước lưu thông ở trong cái thùng nước. Còn cái này, cái nước nó nóng 180 degree thì cái thùng nước nó cũng đưa trở lại 180 degree. Nó không có cái thời gian nó khóa cái nước lại để cái nước nó giải nhiệt ở ngoài cái thùng nước. Đó là cái lý do chính mà người trước đó họ không biết là cái thùng nước nó bị ngạt, thành thử họ mới lấy con sò nước ra, thưa anh.
Ok, vậy mình phải gắn lại. Dạ, cảm ơn chú.
Rồi, không có chi. Nhưng mà với cái điều kiện á, mình có thể dùng cái khoan 1/16 ha, mình khoan một lỗ trên để tránh cái trường hợp mà cái con sò nước khi nào người ta thay thùng nước mà nó không có nước, nó khô đó, để cái con sò nước nó bị kẹt ở trong đó.
Dạ.
Rồi, vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và bây giờ xin được mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào. Hello. Anh ạ. Dạ.
Dạ, chào cô Vi, chào chú Anh Bằng. Mình là Tony, muốn hỏi chú Anh Bằng là bình thường thay nhớt 5.000 mao thì chú Anh Bằng nói là cứ 5.000 thay nó tốt hơn là thay nhớt 10.000. Nhưng mà lần tuần trước đó đi thay thì người ta nói là 5.000 mao hết rồi, 10.000 có thôi, thành ra thay luôn. Thì bây giờ mình nghĩ là 5.000 mao mình đi thay, hay là mình đợi tới 7-8.000 mao, mà mình cũng không biết là người ta thay tiền cho mình không, hay là người ta muốn lên giá, người ta nói thay 10.000 mà thật ra người ta thay mình nhớt 5.000 thôi chứ.
Cái đó mình phải đòi hỏi cái người sale hoặc là cái người service manager hoặc là cái người service advice. Nếu là trong cái là cái loại nhớt mà 10.000 nó nằm ở trong cái bình á, cái nó cái màu tím, thì mình nói anh có thể vui lòng cho tôi biết cái full synthetic mà cái 10,000 mile cho cái một định kỳ thay nhớt, thì người ta sẽ cho mình coi cái hộp đó thì mình sẽ thỏa mãn. Còn nếu mà người ta nói mà không có cái bằng chứng thì mình không tin, thì mình yêu cầu mình được thấy cái bình đó, thưa anh.
Thôi lỡ không có đề nghị coi rồi chú ơi, tại vì người ta đem ra sao người ta thay, người ta đâu có thay trước mặt mình không thấy.
Dĩ nhiên, nhưng mà khi mà mình đòi hỏi là anh cho tôi coi cái loại nhớt đó, anh nói là 10.000 mai anh bỏ vô, nó có cái gì proof không, hoặc là cái giấy tờ gì không, hoặc là anh chụp cái hình đó cho tôi thấy. Nếu tôi không có allow vô trong cái service area thì anh cho tôi coi để tôi yên tâm, thì người ta sẽ coi.
Vậy lỡ rồi thì giờ mình ra mình đã check cái nhớt, nếu mà nhớt dơ thì chắc là nó thay 5.000 chứ phải 10.000 mà không chứ?
Dạ không, mỗi cái manufacturer nó chế cái loại nhớt ra thì nó chế cái loại full synthetic, nó có cái sức sống mà trước cho tới 10.000 mai. Thì thường á là 10.000 mai mình thấy chạy gần như cả năm trời mình mới thay nó. Thì bất cứ cái vật gì á mà nó nằm ở trong cái máy mà nó phải quậy lên hàng ngày, nó đều khuấy ra một cái chất bẩn, mà cái nhớt mà càng dài dù là nó tốt cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó phải cycle hoài ở trong cái máy, nó cũng sẽ không bao giờ bằng cái loại nhớt mà mình thay 3.000 mai hoặc là 5.000 mai mình thay thường xuyên thì nó vẫn tốt hơn. Nói một cách khác để dễ hiểu là mình mặc một cái áo thun mà gặp cái trời nắng như này, nó tươm ra, nó ướt, nó đổ cái mồ hôi, xong rồi mình về nhà, mình cởi ra, mình tắm, xong mình mặc lại cái áo đó, mình vẫn không có thấy comfortable, ngoài trừ mình thay cái áo khác.
Dạ, rồi, chú có câu hỏi nữa này chú. Tức là bình thường á, thì trước lúc mà đạp ga mạnh lên, thì cái chỗ mà cái đồng hồ 1.000 RPM á, nó nhảy lên tới số 3, mà bây giờ sau đạp wide, đạp bằng cách mấy nó cũng nhích lên số 2 chút xíu, nó trở lại xuống thấp lên.
Dạ, nó có cái problem ở trong cái đồng hồ, cái resistor nó không có bắt được cái tín hiệu của cái crank sensor, tức là cái tua quay của nó đó, thành thử nó bị kẹt. Cái đó là cái triệu chứng của cái đồng hồ nó bị hư. Cái đó là 1,000, tức là nó time 100, từ mỗi 10 lần như vậy đó, nó sẽ là 1.000 RPM, tức RPM stand cho cái round per minute đó, thì đó nó gọi là RPM. thì cái đồng hồ đó là cái trở ngại, chứ không có khi nào mà nó lên tới 3.000 mai trong khi mình chạy 3.000 round trong khi mình chạy trong CD. Thường là 3.000 round đó là cái xe phải chạy từ 65 tới 70 mai một giờ thì nó mới là 3.000 round per minute, thưa anh.
Dạ. Yeah. Thì là chắc hệ thống điện nó bị hư đó, tại vì lâu lâu có thấy cái bo mà cái chỗ mà radio với CD hoặc là cái đài thì như nó cứ chớp nhấp nháy. Rồi cái chỗ mà để chạc vô để hút thuốc rồi chạc cái cell phone nó không có quốc nữa chưa?
Dạ vâng, thì anh Bằng đã nói là nó không có liên quan tới cái crank sensor ở ngoài, nó signal, mà nó liên quan ở trong cái đồng hồ, tức là cái mạch điện mà nó nằm trong cái circuit board đó, nó có bị thể bị nóng, nó crack, hoặc là cái resistor nó không đủ điện, thì nó bị liên quan từ ở trong chứ không phải cái dàn control của mình, chứ không phải cái signal ở ngoài cái máy mà nó gửi vô, thưa anh.
Rồi, cảm ơn chú anh Bằng. Chú anh Bằng cuối tuần vui vẻ. Chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh cũng vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Dạ, nếu... Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Dạ, chào anh Vũ Duy với lại chào chú anh Bằng. Cho hỏi thăm con có chiếc xe Honda Accord mà đời 2001 đó. Lúc trước chạy thì nó bình thường, nhưng mà lúc sau này chạy cái đang chạy nửa đường, cái nó, giống như tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó, mình thắng lại rồi cái mình đạp ga chạy cái nó tắt máy, là nó bị gì chú?
Cái xe đó có thể nó cần tune up thưa cô, tại vì cái đời 2001 thì bây giờ nó cũng quá già rồi, thì nó cần cái làm maintenance cho cái timing nó lại cho nó chạy đúng. Tại khi mà nó dựng lực lên mà nó không đủ cái tua RPM nó sẽ giết cái máy, ngoại trừ mình khởi động lại thì cái máy đang chạy nhanh mình sang số thì nó ok.
Dạ.
Yeah.
Coi như là giờ mình đi tune up lại ha.
Dạ vâng, họ tune up xong họ chỉnh cái idle lại, hoặc là nếu nó cái timing belt mà nó bị giãn đó là người ta sẽ recommend là thay nó luôn thưa cô.
Dạ. Mà thường cái timing belt đó là nó xài bằng dây gì chú?
Nó xài dây mũ, nó 2001 thì nó vẫn xài là cái sợi dây timing belt, chứ nó chưa có xài là sơn thưa cô.
Dây cáp không?
Dạ, không phải dây cáp, nó dây sơn xe đạp á, giống như sơn xe đạp.
Dạ, dây xích á.
Dạ, dây xích á.
Dạ, ok. Rồi vậy là bây giờ mình đem ra tiệm để cho người ta thun ấp, mình nói người ta là thun ấp nó phải không chú?
Dạ vâng, mình trước tiên á là mình không có muốn cái mistake mà mình nói cho cái người thợ máy là tôi muốn làm vậy thì họ có thể đổ lỗi cho mình. Bây giờ á mình nói yêu cầu anh check cái engine performance của tôi, lý do tại sao mà nó bị chết máy, cái tua máy nó quay không đủ khi mà tôi tới cái stop sign, thì cái người thợ máy họ sẽ check cái xe xong rồi họ nói cho mình biết cái xe này nó cần tune up thì mình làm tune up, còn mình nói kêu tôi họ làm tune up, họ làm cái tune up xong mà lỡ cái unit khác nó involve trong cái vấn đề này, mình sẽ là cái người bị thiệt thòi thưa cô.
Dạ. Yeah. Ok. Vậy con cảm ơn chú Hình Bằng nhiều, với lại cảm ơn anh. Dạ.
Dạ vâng, chào cô, chúc cô một cuối tuần vui.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay, và xin được trở lại với chú Hình Bằng trong chương trình Chiếc Xe Và Bạn.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, chiếc xe là một cái phương tiện di chuyển rất cần thiết cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Một khi mà cái xe mình đã có một vài cái dấu hiệu trở ngại, chẳng hạn như là cái check engine light, hoặc là cái máy mình nó chạy không có normal, vì bất cứ bao nhiêu người thợ máy có giỏi đến cỡ nào đi nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ có thể biết cái xe của mình đang chạy bằng chính mình, tại vì hàng ngày mình là cái người sử dụng cái xe này, mọi cái biến chuyển mà thay đổi nó đều có một cái lý do riêng của nó, và mình không phải là cái người biết sửa, nhưng ít ra mình có thể nói cái xe tôi hồi xưa nó không như vậy, thì cái người thợ máy họ sẽ tìm tòi cái lý do của nó rồi họ sửa chữa cho mình một cách chính xác. Như anh Bằng nói là mình không phải là cái người chủ xe đó, mọi cái biến chuyển lạ của cái xe đó mình sẽ không biết, người thợ máy họ chỉ follow cái update của cái vấn đề mà cái xe bị trở ngại, rồi từ đó họ cho mình biết cái lý do và cái component nào là cái trở ngại của mình. thì họ cho mình một cái estimate và một cái thời gian để họ sửa chữa là bao nhiêu tiền. Nếu có sự đồng ý của mình thì người ta sẽ làm cái xe này đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và đúng rồi thưa chú, không có ai biết bệnh của mình bằng chính mình, và cũng như không ai biết bệnh của chiếc xe bằng chính cái người chạy xe hàng ngày. Tại vì lúc mà mua về hoặc là lúc mà sửa xe xong thì cái xe chạy rất là êm, nhưng mà sau khi một thời gian thì chiếc xe nó bắt đầu nó chở trứng, và đặc biệt là trong cái mùa hè với thời tiết nóng như vậy nữa thì cái xe nó rất là dễ bị chở trứng. Vậy không biết thì cái xe của mình hả chú, trong cái mùa hè này mình có nên đổ cái xăng nó mắc tiền hơn một chút xíu, hay là xăng 93 hay không, hay là mình vẫn đổ xăng bình thường tại vì nó giúp cho cái máy mình nó bớt nóng thôi chú?
Dạ vâng, thì nó cũng tùy thuộc vào cái loại xăng mà nó thích hợp cho cái loại xe. Chẳng hạn như bây giờ mình có cái xe nó là khoảng chừng 10 năm cũ thì mình nên sử dụng cái loại xăng tốt nhất. Còn cái xe mình là cái xe mới thì nó không có cần cái loại xăng nhảy cháy để mà nó khởi động cái xe. Mình có thể xài cái loại xăng rẻ tiền. Nhưng mà bất cứ là cái loại xăng rẻ tiền nào đi nữa thì nó cũng có một cái dị ứng của nó. Chẳng hạn như người ta pha nhiều cái chất cồn hoặc cái chất alcohol, cái chất ethanol trong đó để nó có nhiều liquid, người ta bán được nhiều hơn. Thì nó cũng gây cái hại cho những cái xe mới mình. Nhưng mà theo anh Bằng biết á, thì cái loại xăng tốt là nó có cái sức bốc, sức nhại khởi động cho những cái xe cũ khi mà cái dàn cơ khí của mình nó bị hao mòn theo thời gian. Thì dĩ nhiên là nó không còn kín nữa, cái độ chính xác nó không có nữa, thì đương nhiên nó phải cần cái loại nhại cháy để mà nó khởi động cái xe. Còn nếu mà mình đổ cái loại xăng mà nó không có bốc á, thì nó cũng sẽ chạy, nhưng mà cái thời gian crank của nó sẽ chậm hơn, nó làm cái xe sẽ bị ăn nhiều xăng hơn, tại vì những cái cơ phận cơ khí nó không còn chính xác. Nhưng mà không có ai có thể biết được cái xe mình, như quốc duy đã nghe đó, thì cũng giống như cái trường hợp không ai biết mình bằng bà vợ của mình. Khi mà đi làm về mình quên đưa check thì bà không vui, còn nếu mình đưa cái check rồi đó, thì bà nói anh muốn ăn canh chua cá kho tộ thì em sẽ làm cho anh, phải không quốc duy?
Dạ vâng, đúng rồi thưa chú. Nhưng mà Quốc Duy thường hay được mọi người khuyên là nếu mà mình đi xe mới thì mình nên đổ xăng nó rẻ tiền. Còn nếu mà mình đi xe càng cũ thì mình nên đổ xăng nó càng mắc tiền một chút, tại vì cái máy lúc đó nó bị hở rồi. Thì mình nên đổ xăng nó mắc tiền để cho nó giúp cho cái máy nó chạy tốt hơn, đúng không thưa chú?
Cái điều đó chính xác, nhưng mà cái vấn đề mà cái xe mà nó còn kín á, thì cái loại xăng rẻ tiền nó cũng sẽ chạy, mà nó chạy một cách bình thường. Nhưng mà cái bất cứ cái đồ gì mà rẻ tiền á, thì nó có pha cái những cái hóa chất phụ vô trong đó, thành thử đường dài thì nó sẽ cũng không tốt cho cái xe mới của mình. Thì chi bằng mình bỏ thêm một tí tiền nữa, nhưng mà mình biết là cái đường dài cái xe mình là sẽ tốt. Còn ngoài trừ những người salesman hoặc là những người họ mướn xe thì họ không có cần nghĩ tới cái tuyến đường dài. Anh Bằng biết là đa số là người Việt Nam mình yêu chuộng cái xe của mình, là họ giữ nó rất là lâu, họ xài nó rất bền, thì cái độ bền của nó phải được bảo trì từ đầu, tức là vào đầu mà mình đã bảo trì nó chính xác thì cái xe này nó sẽ có một cái phương hướng service dài lâu. Còn nếu mà mình xài theo kiểu mà xe mướn thì dĩ nhiên là xăng nào mình đổ cũng được, miễn mình tiết kiệm được một đồng hoặc 50 xu cũng là một cái tiết kiệm. Nhưng mà nếu mà là cái xe của mình thì đường dài nó sẽ không có được mấy tốt đẹp lắm, thưa quý vị.
Dạ vâng, vậy là chú khuyên là nên đổ xăng mắc một tí để giúp cho chiếc xe của mình nó đường dài thì nó bền hơn, thưa không chú?
Dạ vâng, cái phẩm chất, cái hóa chất đó nó sẽ giúp cái trong cái dàn cơ khí mình nó chạy một cái clean, nó không có build cái carbon dioxide như là cái khói bám. Nếu thí dụ như cái xăng mà nó không có nhại cháy á, thì mình khởi động á, cái xe nó không chạy liền thì nó sẽ tạo được cái chất khói trong cái lòng xi lanh đó từ nhiều ngày, rồi sau này nó sẽ trở thành là nó làm freezing mấy cái bạc nhớt của mình, thì cái trở ngại cái xe bị chạy mất nhớt nó sẽ đưa đến cái trường hợp đó với mình. Còn nếu mình xài cái loại xăng tốt á, khi mà compression nó lên là nó nổ liền, nó không có bám cái chất khói mà nó không có repeat nhiều lần. Chứ khi mà nó khởi động thì nếu mà tính đường dài mà mình sử dụng cái xe mình xài đồ tốt thì sẽ có một cái service dài hạn. Còn nếu mà cái xe mướn thì mình không care thì nó hư hay cái gì là tại cậy nó, tại không phải của mình đó Quốc Duy.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã giúp cho Quốc Duy hiểu thêm về cái cách đổ xăng nào cho tốt cho cái máy xe. Và nếu mà mình đổ xăng mắc tiền thì mình cái xe của mình nó không có nóng đúng không được chú? Nó không có nóng như là những người thường hay khuyên là nếu mà đổ xe mắc quá thì cái xe mình còn mới, mà mình đổ xe 93 thì cái xe mình chạy đường dài thì cái xe nó làm cho cái máy nóng. Như vậy là đúng hay sai thưa chú?
Cái điều đó họ nói là đúng, cái loại xăng mắc tiền nó sẽ chạy nóng hơn. Nhưng mà cái nóng hơn nó không phải nó qua cái phần mà safety của cái xe. Cái lý do mà nó nóng hơn á là tại vì cái chất đó nó nhại cháy và lại là cái chất clean burn. Bây giờ nói mà một cách khác á, thí dụ như mà cái xe cái xăng mà 93 nó có cái sức nóng đó, nó sẽ làm cho những cái carbon ở trong cái lòng xi lanh này nó dột ra rồi nó cháy đi, nó thảy ra ngoài. Nói một cách dễ hiểu, thí dụ mà cái chảo mà mình chiên mỡ mình để qua ngày hôm sau thì cái mỡ nó sẽ đông lại, thì khi mà mình xài mình mở lại lần nữa thì cái chất nóng sẽ làm cái tan cái mỡ đó đi. Cái mỡ đó cũng ví như cái carbon dioxide và cái chất khói nó bám theo cái lòng xi lanh mình, mà nó gặp cái loại xăng này thì nó sẽ làm chảy hết cái này và nó không có làm hại cho cái catalytic converter của mình. Còn nếu mà mình xài cái loại xăng mà rẻ tiền á thì nó nhiều cái chất ethanol thì cái chất dầu nó sẽ bám lại theo cái tàn ong của cái catalytic converter, từ đó nó sẽ làm nghẹt cái catalytic converter, mà đa số mình nhìn thấy là những cái khối thi 0420 hoặc là 430 là cái catalytic converter nó low efficiency, là lý do là mình xài xăng rẻ tiền đó thưa Quốc Duy.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã giúp cho Quốc Duy hiểu thêm về cái vấn đề này. Một cái vấn đề này mà cho Quốc Duy rất là thắc mắc, tại vì người này nói như thế này và người kia thì nói như thế kia. Ngày hôm nay thì được nói chuyện với chú thì hỏi chú thì cho chắc ăn hơn. Cảm ơn chú một lần nữa, và chắc chắn là quý vị thính giả nào mà lắng nghe chương trình này thì chắc chắn là những cái câu này thì quý vị cũng học được không ít thì nhiều về cách mà bảo trì chiếc xe của mình. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Chiếc Xe Và Bạn ngày hôm nay. Và trong chương trình này thì chú có những chia sẻ gì thêm về chiếc xe của mình nữa hay không thưa chú?
Dạ vâng, hiện thời thì như mình đã nói cách đây 4-5 năm là trong quá khứ mình sẽ có những cái xe mà autopilot nó ra đó thị trường. Bây giờ người ta cũng đang nói nhiều và nó đang áp dụng để cho ra thị trường, mình không biết là bao lâu. Nhưng cách đây mấy tuần thì anh Bằng cũng đã có nói về chiếc xe nó sẽ làm bên Nam Triều Tiên, mà Nam Triều Tiên tức là Đại Hàn đó, phải không Quốc Duy?
Dạ vâng.
Là cái xe Nam Triều Tiên là của Đại Hàn, nó sẽ ra cái loại xe rẻ tiền mà không có cần phải bảo trì cho tới 100.000 mai cái warranty đó. Thì cái chương trình nó sẽ áp dụng, nó sẽ cho mình biết là có những gì anh Bằng nhìn trên rừng nó thì thấy nó cũng đẹp mà nó cũng thông dụng, nhưng mà 2020 thì nó bắt đầu nó cho ra thị trường mà không biết nước Hoa Kỳ có chịu chấp nhận mua những cái loại xe này. Mình không cần phải bảo trì hết, không cần thở máy, mà mình chỉ có về gắm điện vô mà chạy thì nó làm cho cái môi trường ô nhiễm của mình nó giảm đi, nhưng mà nó cũng giảm luôn thở máy rồi sự tốn kém, nhưng mà không biết cái độ bền và cái độ tốt của nó là bao nhiêu. Nhưng khi mà anh Bằng biết được những cái information này thì nói trên ngành truyền thông cho chúng ta đều biết, nhưng mà để mình có cái phần chuẩn bị. Nhưng mà di lỡ cho nó có ra thị trường đi nữa thì mình cũng nên đợi những người Mỹ họ xài rồi mình học hỏi từ họ để coi nó có tốt hay không. Mình không nên hấp tấp mình mua, đôi khi mình bất cứ cái phát minh mới nào nó cũng đều có cái defect của nó hết. Yeah. thì mình để người ta xài rồi mình học đó Quốc Duy.
Dạ vâng, cảm ơn chú, và bây giờ xin được phép mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin chào.
Dạ dạ dạ, tôi tên Quỳnh nè. Tôi có muốn hỏi cái một về vấn đề xe.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi và cho anh đã cho biết tên anh Quỳnh.
À, tên Quỳnh.
Dạ vâng, anh Quỳnh. Bây giờ mời anh cho câu hỏi là anh bị trở ngại về kỹ thuật cái xe của anh như thế nào?
Dạ, xe tôi là Datsun 2001, 200.000 mai rồi. Tôi bây giờ cái lạnh nó buổi sáng thì nó có lạnh đo được 40 độ, mà buổi trưa thì nó không lạnh, thổi ra ào mở máy nó thổi rồng rành, nó không lạnh. Buổi chiều á thì nó bớt nắng rồi thì nó lạnh, nó mát. Dạ, tôi muốn hỏi lý do cho biết thì dùm mình cái buổi trưa đó, nếu trạm sóng á nó thổi dữ lắm mà nó không mát.
Vâng. Thưa anh, cái trở ngại của anh đó là cái xe anh nó bị thiếu phian, điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhì là cái xe anh, cái kênh đáng sợ nó quá dơ, hoặc là cái dầu nó bị kẹo thì nó đưa đến ở trường hợp này. Còn nếu cái xe bình thường thì khi mà tới trưa nó cũng giảm lạnh, là tại vì cái nhiệt độ ở ngoài nó quá nóng thì cái lạnh nó cũng sẽ bị giảm, nhưng mà nó không có làm trong xe nó nóng, mà mình đã chạy rồi á thì nó giải nhiệt được á thì nó sẽ càng lạnh hơn. Thì đương nhiên buổi trưa thì cái độ lạnh nó sẽ xuống, là trong xe mình có thể là tới là 45-50 độ ở trong xe. Còn nếu mà cái system của anh á mà buổi sáng mà 40 degree cái độ lạnh ở trong đó đó, thì mà tới trưa nó lại nóng á, là cái xe nó thiếu phian và nó bị cái condenser dơ đó thưa anh.
Dạ anh, cái phian thì là thở nó chết, nó kêu quá đủ rồi. Bây giờ nó lại cái trường hợp của anh nói lại cho rõ, chứ tôi không nghe rõ. Dạ, trường hợp hai cái vấn đề sao đó.
Dạ vâng, cái thứ nhất là nó thiếu phian, cái thứ nhì á là cái học mà giải nhiệt đằng trước cái mũi xe của anh á nó bị dơ, hoặc là nó bị nghẹt dầu ở trong đó đó thưa anh.
Dạ, như vậy là chắc là nếu vậy là cái hộp giải nhiệt á đằng trước á, chế phion thì nó đủ. Dạ.
Nếu cái ga đủ thì là cái kinh đáng sợ của anh là cái trở ngại. Một khi mà người ta thay cái kinh đáng sợ vì cái lý do dầu đó thì anh yêu cầu người ta thay luôn. Có loại á thì nó built in cái receiver drive, tức là cái filter đó có loại thì nó ở ngoài. Thì sẵn đó thì khi mà người ta đã discharge cái system, tức là mở ra rồi đó, thì nên thay luôn cái filter của nó thưa anh, để cho cái system nó làm việc thông, nó sẽ lạnh hơn.
Dạ, cái khoảng độ bao lâu, khoảng độ bao nhiêu tiền?
Cái xe đó thì anh Bằng không có nắm được cái phần service với cái đồ phụ tùng của nó. Anh muốn biết thì anh có thể gọi vô trong cái headquarter đó, là cái số điện thoại 972-276-7342.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ngày hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
À, xin chào. Chào anh Quý. Chào chú anh. Chưa có chiếc xe Honda Accord 2007. Khi mà tôi lúc xe thì cái xe kêu như con dế mà chạy trên đường thì nó cứ kêu rắc 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 như vậy, mà sometimes thì nó ngừng, nó không kêu, và sometimes nó kêu.
Dạ vâng, anh Bằng không nghe được, cái điện thoại của cô nó bị đứt đoạn quá nhiều.
Dạ vâng, thì... đúng rồi, Quốc Duy cũng không nghe được, nhưng mà Quốc Duy nghe láng thoáng là chị có chiếc
Hello.
Xe. Dạ, chị có nghe được không ạ?
Chị có chiếc xe Honda đó mà 2007, mà khi lui xe thì nó kêu như con dế kêu á. Mà chạy trên đường thì nó kêu, rồi khi kêu khi không. Vậy thì nó bị cái gì ạ?
Dạ, bị thắng đó thưa cô.
Cái thắng, nhưng mà sao cái đèn thắng nó không đỏ lên à?
Nó không có nghĩa là cái đèn thắng nó có đủ dầu thì nó sẽ không có nổi lên. Nhưng mà cái bố thắng của cô không hẳn là nó mòn, nhưng mà cái mặt surface của cái bố thắng nó bị chai, thành thử nó gây tiếng kêu lên rất là khó chịu. Đa số là mình ve vào buổi sáng thì mình bị, nhưng mà khi mà mình chạy rồi nó nóng rồi thì nó go away. Thì bởi vậy cô thấy là khi có khi không thì cái trở ngại của nó là cái bố thắng đó, thưa cô.
Dạ, như vậy là phải đi đến để chỗ sửa thắng hả?
Dạ vâng, mình không có tới kêu người ta sửa thắng mà mình nói là yêu cầu check cái thắng, tại nó gây ra cái tiếng rít vào buổi sáng mà tôi nghe thấy. Thì người ta check cái bố thắng đó, nếu là cái bố thắng nó còn tốt á, thì người ta cũng biết là cái mặt bố thắng nó bị chai. Còn nếu nó mòn mà nó cần service thì họ cũng sẽ giải thích cho mình luôn. Tại vì cái đó nó đòi hỏi mình phải nhìn thấy mới biết được cái bố thắng nó chai hoặc là cái bố thắng nó hết, thưa cô.
Dạ, cảm ơn chú An Đài, cảm ơn anh Quý Chi.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và chú ơi, rất tiếc là chương trình của mình không còn nhiều thời gian nữa. Và xin mời chú gửi lời chào đến quý vị ngày hôm nay.
Ok, vậy là cuối tuần là chuẩn bị đi câu cá để là nấu canh chua phải không Quốc Duy? Wow, trước khi chia tay, bạn xin trân trọng kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc với gia đình và một bữa cơm chiều rất là ngon. Cảm ơn sự công tác của Quốc Duy. Tuy là anh đẹp trai, anh nói giỏi nhưng mà bỏ chữ nói dai, tại một mình thì cũng phải kêu mà bao sân. Thì hy vọng là tuần tới thì Quốc Duy sẽ không còn lẻ loi nữa. Dạ, Quốc Duy có thời gian còn lại làm việc vui.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã tham gia chương trình này với lại Quốc Duy. Và chương trình của chú Anh Bằng được thực hiện hàng tuần vào đúng 2 giờ ngày thứ sáu mỗi tuần, thì rất mong quý vị gọi vào. Và nếu quý vị nào tuần này gọi vào rồi mà không được nói chuyện với chú Anh Bằng để hỏi những câu trả lời thì xin mời quý vị gọi vào ở chương trình này vào tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị, và quý vị đừng rời làn sóng của Đài Quốc Duy sẽ quay trở lại sau một vài phần quảng cáo thương mại.